là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, mùng 3 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm nay huyện Văn Chấn gieo trồng trên 1.700 ha ngô đông, trong đó có trên 30% diện tích là ngô nếp. Chủ động gieo trồng ngô nếp sớm nên khi xảy ra mưa bão, các diện tích ngô nếp của nhân dân Văn Chấn ít bị ảnh hưởng. Hiện nay nhân dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được hơn 100 ha ngô nếp. Ngoài bán bắp, ngô bao tử, bà con còn sử dụng được cả thân, lá phục vụ chăn nuôi. Hiện nay bà con nông dân đang tập trung thu hoạch ngô nếp, đồng thời đẩy mạnh việc chăm sóc diện tích cây mùa vụ đông, đẩy nhanh tiến độ mùa vụ để giải phóng đất cho vụ đông xuân.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khai mạc hội chợ thương mại và triển lãm sản phẩm quế huyện Văn Yên năm 2017. Hội chợ thương mại và triển lãm sản phẩm quế huyện Văn Yên năm 2017 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến hết ngày 6 tháng 12 năm 2017 với quy mô 200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày triển lãm các sản phẩm có chất lượng. Đặc biệt trong đó có 30 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm quế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng thời hội chợ lần này cũng là dịp để tiếp tục giới thiệu sâu đậm hơn với bạn bè gần xa về tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển cây quế bền vững.
Câu lạc bộ đoàn kết phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái được thành lập từ năm 2010, gồm có 20 thành viên, trong đó có 12 thành viên nhiễm HIV. Trong thời gian qua, câu lạc bộ luôn duy trì sinh hoạt đều đặn và làm tốt công tác tuyên truyền dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, góp phần hạn chế tác hại sự lây nhiễm trong cộng đồng. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, chính quyền địa phương, nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực tham gia lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Các thành viên thường xuyên chia sẻ cách thức phòng chống bệnh trong cộng đồng, nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, thành phố Yên Bái đã trao quà cho câu lạc bộ đoàn kết và 4 trường hợp nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Cùng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS được Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái quan tâm đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân về công tác phòng chống HIV/AIDS.
Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực và nhiều giải pháp được triển khai của chính quyền các cấp, đời sống của người dân vùng lũ, đặc biệt là những hộ dân bị mất toàn bộ nhà cửa và phải di rời khẩn cấp sau trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hồi đầu tháng 10 đều đã được bố trí đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn một tháng bị mất toàn bộ nhà cửa và tài sản trong trận lũ lịch sử xảy ra hồi đầu tháng 10 vừa qua, gia đình chị Cầm Thị Thanh ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đã được chính quyền địa phương cấp đất và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ gần 100 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Cuộc sống của gia đình chị Thanh đã thực sự ổn định. Chị Cầm Thị Thanh, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Có loàn thì có mì tôm, mì tiết, có loàn thì có tiền, ủng hộ tiền, rồi quần áo, rồi sách bờ cho con cún đấy học.
Cạnh nhà chị Thanh là gia đình anh Đồng Văn Luyến cũng đã được chính quyền bố trí 160m² đất để làm nhà. Ngôi nhà mới khang trang kiên cố sẽ là động lực để gia đình anh ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Anh Luyến tâm sự.
Sau báo đố thì nhà em thì cũng được các toàn thể ban ngành xong là người ta cũng đến ủng hộ giúp đỡ gia đình xong rồi là sớm nhất làm nhà thì ổn định cho vốn để xây dựng lại kinh tế trong gia đình.
Hơn một tháng sau khi cơn lũ quét đi, nhiều hộ dân vùng lũ ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi căn nhà cùng toàn bộ tài sản dành dụng gần cả cuộc đời bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ. Nhưng ngay sau đó được tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 25 triệu đồng, thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ 5 triệu đồng, cùng sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm và người thân, đến nay nhiều gia đình đã dần ổn định cuộc sống. Trước mắt toàn bộ lương thực thực phẩm cùng các đồ dùng thiết yếu được đảm bảo, đó cũng là niềm động viên an ủi rất lớn để các hộ dân tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài. Trong trận mưa lũ lịch sử hồi đầu tháng 10 vừa qua, thị xã Nghĩa Lộ là một trong ba địa phương phía Tây của tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt đã có 5 người chết và mất tích, 638 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 7 nhà bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn, 9 nhà bị sạt lở phải di rời khẩn cấp. Để sống ổn định cuộc sống người dân, nhất là đối với những hộ dân có nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và phải di rời, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí các quỹ đất dân cư để di rời dân đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh, kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ từ bên ngoài để nhân dân ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, 100% hộ bị mất nhà cửa đã được bố trí đất, hầu hết các gia đình đã khởi công xây dựng nhà mới và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Thị xã Nghĩa Lộ cũng đã trích ngân sách trên 400 triệu đồng hỗ trợ những hộ mất toàn bộ nhà cửa và gia đình có người chết mất tích. Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói.
Ngay sau cái cơn lũ lịch sử xảy ra thì thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập các cái đoàn do các đồng chí thường vụ làm trưởng đoàn đến thăm hỏi động viên các cái hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ và thực hiện kịp thời luôn cái chính sách hỗ trợ cho những hộ bị sập trôi nhà hoàn toàn, những hộ phải di rời khẩn cấp do ảnh hưởng của mưa lũ. Thế và cũng phối hợp với các cái lực lượng, đặc biệt là có cái lực lượng bộ đội đang diễn tập trên địa bàn, chúng tôi đã huy động đến để hỗ trợ cho các cái hộ dân làm cái nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, thế và làm khơi thông các cái tuyến đường giao thông do vì bùn nó vùi lấp và khắc phục được phần nào những cái thiệt hại về hoa màu do ngập úng gây nên.
Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, đời sống của người dân vùng lũ, đặc biệt là những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra, đã và đang dần ổn định. Những ngôi nhà mới khang trang vững chắc được dựng lên từ sự quan tâm của chính quyền và sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng chính là động lực để người dân vùng lũ vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.
Năm 2017, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 31 người, thiệt hại tài sản trên 630 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm tai nạn giao thông 1 vụ, giảm 2 người chết nhưng tăng 4 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia quá nồng độ. Từ nay đến cuối năm, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2017 và có kết quả chính thức về phát triển kinh tế của cả năm. Tuy vậy, với việc nỗ lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở thời điểm này đã có thể dự báo về một năm thành công của nền kinh tế. Theo nhận định của chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 6,7% với cả 13 trên 13 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng vẫn có dư địa để chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung hành động khai thác tối đa tiềm năng nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng. Cùng với tín hiệu vui từ tăng trưởng kinh tế, xuất siêu đã trở lại từ nửa tháng đầu tháng 10 và duy trì đến thời điểm này. Nếu nhìn lại khoảng thời gian đầu năm khi có những thời điểm chúng ta đã nhập siêu vượt cả con số quốc hội cho phép, thì đây là một kết quả đáng ghi nhận. Đây là một dấu hiệu đáng mừng và cú lội ngược dòng bền bỉ liên tục trong 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại thâm hụt kéo dài và tương đối lớn. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực không ngừng, mức nhập siêu đã giảm dần kể từ đầu tháng 5. Xuất siêu cũng chính thức quay trở lại từ cuối tháng 7. Tính đến tháng 10, cán cân thương mại cả nước đã chính thức chuyển từ nhập siêu lớn sang xuất siêu. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm giữ giá ổn định, từ hôm nay mùng 1 tháng 12, giá điện bán lẻ bình quân tăng lên mức 1.720 đồng trên 1 kWh, chưa gồm thuế VAT. Việc tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay khiến nhiều người, doanh nghiệp lo lắng chi phí sản xuất kinh doanh sẽ tăng theo. So với mức tăng 7,5% của đợt điều chỉnh trước vào tháng 3 năm 2015, lần này mức tăng thấp hơn. Tuy nhiên, với mức tăng 6,08%, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức 1.720 đồng trên 1 kW. Với việc thay đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt với 6 bậc, có mức tăng giá dần khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Hà, thành viên tổ biên tập dự thảo nghị quyết Trung ương 6 về tổ chức bộ máy ban tổ chức Trung ương cho biết, việc tăng thêm 96.000 biên chế chủ yếu tăng ở khối các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước đó, đề cập đến mâu thuẫn sau 2 năm thực hiện nghị quyết 39 về tinh giảm biên chế, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết không giảm mà còn tăng lên. Giải thích về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hà, thành viên tổ biên tập dự thảo nghị quyết Trung ương 6 về tổ chức bộ máy ban tổ chức Trung ương cho biết, việc tăng thêm biên chế là do trong quá trình thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, nhất là người đứng đầu, nhiều cấp ủy, nhiều cấp chính quyền chưa quyết liệt. Tổ công tác của Thủ tướng vừa làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tại buổi làm việc, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền lại yêu cầu của Thủ tướng, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần tập trung vào 5 nhóm vấn đề, trong đó phải quyết liệt chủ trương kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách, trong đó có hình thức BOT. Mặc dù đã có chủ trương, song đến nay việc thu phí không dừng lại đạt tỷ lệ thấp, thông chỗ này tắc chỗ kia, trong khi đó lĩnh vực giao thông cần phải minh bạch hóa khâu kiểm soát, giảm thời gian lưu thông cho phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng mạng dậy sóng là một cụm từ giờ đây đã trở nên quen thuộc với phần lớn mọi người, nhất là những người có thói quen tương tác trên mạng xã hội. Nhưng lý do để dậy sóng đôi khi lại chẳng mấy liên quan. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện ở Việt Nam có khoảng 50 triệu người sử dụng Internet, trong đó hơn 38 triệu người sử dụng mạng xã hội. Chỉ tính riêng Facebook, tính đến tháng 7, theo công bố của đơn vị này, số người tiêu dùng tại Việt Nam đạt 64 triệu, chiếm 3% trên tổng số 2 tỷ thành viên. Với một lượng lớn, những người trẻ tuổi tham gia tương tác trên mạng xã hội khi tâm sinh lý vẫn chưa ổn định, chưa đủ kiến thức xã hội và bản lĩnh vững vàng, thì việc tròng trành thậm chí là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những gì xảy ra trên mạng xã hội, đặt ra yêu cầu phải giáo dục kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội cho thanh thiếu niên.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Vào giữa tuần qua, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất của mình. Chỉ trong vòng 6 phút sau đó, Hàn Quốc cũng tiến hành diễn tập không kích để gửi một thông điệp rằng họ sẵn sàng mạnh tay đáp trả. Đây cũng có thể coi là tín hiệu cho thấy tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang đến hồi kết. Một số người cho rằng với việc tuyên bố là một quốc gia hạt nhân có thể sánh với Mỹ, Bình Nhưỡng có khả năng sẽ tập trung vào một ưu tiên khác mà lãnh đạo Kim Jong-un đã từng nêu ra trong bài diễn văn đầu năm nay, đó là khôi phục nền kinh tế đang yếu kém của mình. Trở lại cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên hôm thứ Tư 29 tháng 11, được cho là có thể bắn tới bất kỳ nơi nào thuộc lãnh thổ nước Mỹ, là nhằm thách thức Mỹ cũng như chứng minh sự phát triển về mặt quân sự của mình. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng có những bước đi cụ thể để không khiêu khích Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng vũ lực. Thứ nhất, Triều Tiên đã không phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản, điều mà họ đã hai lần thực hiện trong các cuộc thử nghiệm vừa qua. Thứ hai, mặc cho những tuyên bố mạnh mẽ, Triều Tiên đã không phóng tên lửa tới đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Thứ ba, Triều Tiên cũng không cho thử nghiệm đầu đạn hạt nhân được gắn trên các tên lửa tầm xa. Cho dù đây không phải là những dấu hiệu rõ ràng để dự đoán về tương lai của Triều Tiên, nhưng cũng đủ cho thấy Bình Nhưỡng có thể tin rằng họ đã giành thắng lợi lớn về mặt quân sự để tập trung vào các vấn đề khác trong năm tới, cùng thời điểm 70 năm đất nước Triều Tiên được thành lập. Bình Nhưỡng hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm vũ khí với tốc độ chóng mặt như hiện nay, khi chúng vẫn chưa thể so sánh được với các loại vũ khí hạt nhân mà các cường quốc trên thế giới đang có. Chương trình vũ khí của Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nghĩa là họ cần phải đạt được những mục đích nhất định về tầm bắn, độ tin cậy. Nhiều chuyên gia tin rằng ít nhất sẽ có thêm một cuộc thử nghiệm tên lửa nữa để kiểm chứng tầm bắn tối đa của nó. Thêm vào đó, Triều Tiên vẫn chưa hoàn thiện tên lửa phóng từ tàu ngầm của mình. Một nỗi lo lớn hơn đó là Triều Tiên có thể sẽ cho nổ một loại tên lửa mang đầu đạn nhiệt hạch ở ngoài không trung để dập tan nghi ngờ rằng nước này không có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Vào tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Triều Tiên nói rằng đất nước của ông có thể sẽ thử bom nhiệt hạch ở ngoài Thái Bình Dương. Dù vậy, tuyên bố của Triều Tiên sau khi thử tên lửa vào giữa tuần qua cho thấy họ đã đạt được mục tiêu đề ra nhằm tiến đến hoàn thành quá trình phát triển tên lửa để đối phó với chính sách hăm dọa bằng hạt nhân của Mỹ. Sau nhiều tháng thử nghiệm tên lửa và có nhiều tuyên bố đe dọa lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ, ai cũng muốn chương trình hạt nhân của Triều Tiên kết thúc. Tuy nhiên, liệu Triều Tiên có thể có một cuộc sống yên bình hay không, không ai có thể trả lời được.
Thưa quý vị và các bạn, là xã thứ 5 của huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Sự đổi thay không chỉ hiện hữu rõ nét trên từng con ngõ nhỏ ở xã Thuần Nông Yên Phú, mà còn là sự thay đổi trong tư duy của những người nông dân nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ hơn một năm nay, cây húng quế đã trở thành cây phát triển kinh tế của 5 gia đình ở thôn 5 xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Anh Lê Mạnh Cường, người đưa cây húng quế về đồng đất Yên Phú, chia sẻ.
Trong cái phục vụ nông nghiệp ấy thì là tôi có đi và tôi cũng biết được có một người bạn thì là đi cải tạo đất để cho một cái công ty trồng cái húng này, thì qua cái khảo sát tìm hiểu thì tôi thấy là nó cũng mới mẻ, tôi thấy có hiệu quả. Đến nay thì là cũng được thu hoạch cái lứa đầu tiên.
Sau lần tình cờ đó, anh Cường đã vận động 5 hộ dân khác cùng dồn điền, chung vốn thuê thêm đất của các hộ xung quanh khu vực để trồng cây húng quế và thành lập tổ hợp tác sản xuất húng quế với diện tích 6 ha. Đối với chị Trần Thị Bình, thôn 10, xã Yên Phú, đây là lần đầu tiên chị biết đến cây húng quế có thể đem lại thu nhập cho người nông dân. Bởi vậy, ban đầu khi nghe anh Cường vận động chuyển đổi diện tích ruộng trồng ngô trước đây sang trồng húng quế, chiết xuất tinh dầu, chị cũng đã do dự rất lâu mới quyết định tham gia tổ hợp tác này. Chị Bình nói.
Thì đầu tiên là gia đình tôi cũng chẳng biết là như nào, nhưng mà anh cũng nên nói bảo là bây giờ chuyển đổi cây trồng kiểu sang cây hung quế thì nó hơn là trồng cây ngô. Thấy anh nói hay thì cũng làm thôi.
Giống cây hung quế được trồng tại xã Yên Phú có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tinh dầu được chiết xuất từ cây này được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm, nước hoa và làm dược liệu. Cây hung quế mỗi năm cho thu 3 lứa và sau mỗi năm phải trồng mới. 1 hectare cây hung quế cho thu khoảng 25 tấn hung quế tươi. Điểm thuận lợi đối với tổ hợp tác trồng cây hung quế là đơn vị bao tiêu sản phẩm luôn sát cánh từ khâu trồng, chăm sóc đến chế biến tinh dầu. Anh Hoàng Văn Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh dầu Việt Nam nói.
Năm nay là năm đầu tiên mà chúng tôi đã thực hiện cái mô hình nhúng ở trên này. Thì nó vướng phải những cái khó khăn là do cái khí hậu ở trên này cũng như là cái thời tiết và cái chất đất ở trên này mà chúng tôi chưa nắm rõ. Đấy, thế nên nó gặp một khó khăn nhất định là thời tiết mưa nhiều quá. Mưa nhiều cộng với lại do cái chất đất này bà con nông dân sử dụng từ trước nó không còn được tốt nữa. Thế nên nó khi mà trồng cây này xuống thì nó gặp tương đối nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ cải tạo lại đất, cải tạo lại chất đất trong này. Khử phèn, khử chua, khử thuốc trừ cỏ, rồi tăng cái hàm lượng vitamin trong đất này. Bà con ở đây thì cũng không trồng cây này bao giờ, thế nên là chúng tôi hướng dẫn đưa vào thì mọi người cũng rất chi là đồng tình thôi.
Sự khác biệt ở mô hình trồng húng quế ở Yên Phú này so với những mô hình khác là việc các hộ dân đã thực hiện trưng cất tinh dầu. Theo tính toán, 1 tấn húng quế tươi trưng cất được 4 đến 6 kg tinh dầu, giá bán khoảng 600.000 đồng một kg, thu lãi khoảng 50 triệu đồng một hectare. Việc sản xuất theo quy trình khép kín đã đánh dấu một bước tư duy đổi mới trong sản xuất của người nông dân. Ông Ngô Quyết Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trước đây khi mà chưa xây dựng các cái mô hình kinh tế về hiện trạng thì có thể nói rằng là người dân vẫn chủ yếu làm theo kiểu truyền thống, ít quan tâm đến việc là áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và đặc biệt là không có sự đầu tư cho nông nghiệp. Bắt đầu từ năm 2014 đến nay, đến thời điểm này thì xã đã hình thành nên các cái mô hình kinh tế mới. Đối với lĩnh vực trồng trọt thì có 2 mô hình, là mô hình trồng cây hung quế và trồng hành lá xuất khẩu. Thì thông qua 2 mô hình này và một số các cái mô hình trong lĩnh vực chăn nuôi khác, người dân đã bắt đầu quan tâm đến đầu tư vào nông nghiệp, đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất. Và hai nữa là đã bắt đầu hướng đến việc sản xuất theo hướng an toàn, sản xuất ra những sản phẩm mà thị trường cần.
Không chỉ thay đổi trong tư duy làm kinh tế, người dân xã Yên Phú còn tích cực bảo vệ môi trường. Tất cả các loại rác thải sinh hoạt đã được bà con chủ động phân loại ngay sau khi sử dụng, tạo thuận lợi rất nhiều trong việc tiêu hủy. Bà Phạm Thị Tiểu, thôn 3 xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói.
Ngày xưa không được phân loại rác thải thì chúng tôi phải đốt thì nó mùi nó bốc khói và nó bốc lên nó khét ngửi nó rất là ô nhiễm môi trường. Nhưng bây giờ có hiện tượng cái đội thu rác thải thì là tôi thấy rất là thuận tiện. Hàng tháng thì cái đội đấy đi thu 2 lần, một là đầu tháng vào mùng 1 và giữa tháng là 15.
Bên cạnh đó, khi chủ trương làm đường giao thông nông thôn được triển khai, hàng chục hộ dân ở xã đã không ngần ngại hiến đất làm đường để không chỉ nhà mình đi lại thuận lợi mà còn cho bà con trong thôn, trong xã cũng được hưởng lợi. Nằm ở ngã ba thôn 3, gia đình ông Nguyễn Văn Vượng phải đóng góp hơn chục mét chiều dài. Chưa kể hàng cây ăn quả đã trồng lâu năm. Thế nhưng ông vẫn rất vui vẻ nhường đất để làm đường. Ông Nguyễn Văn Vượng, thôn 3 xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói.
Trong các phong trào làm đường thì gia đình tôi thì có 2 lao động chính vẫn tham gia ngày công, tức là tham gia cùng với bà con nhân dân đi giám sát những họ đổ bê tông những ngày làm đường, rồi đắp đề đường, đấy, tham gia ngày công thêm đóng góp chung rồi. Đấy, còn lại mình theo gia đình thì mình phải gương mẫu để đóng góp thêm ngày công nữa, thế người ta cũng rất là phấn khởi. Rồi khi mà xong hoàn chỉnh đường bê tông và nông thôn mới thì nói chung công tác an ninh là đảm bảo. Bà con nhân dân đi đêm, đi họp, đi hành rồi đi lễ là thuận tiện lắm.
Sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã Yên Phú đã chuyển biến tích cực. Yên Phú đã huy động được 150 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, cứng hóa đạt 100%, đường trục thôn, xóm cứng hóa 60%. Yên Phú cũng đang hình thành nhiều mô hình sản xuất có quy mô hơn và đưa các mô hình mới vào phát triển. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng một người một năm. Việc xã Yên Phú đạt chuẩn nông thôn mới là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra thách thức mới trong việc giữ chuẩn đối với xã thuần nông này. Tuy nhiên, với sự đổi thay trong cả cách nghĩ, cách làm sẽ là nền tảng vững chắc để xã Yên Phú giữ vững xã chuẩn nông thôn mới và vươn lên nằm trong top những xã phát triển của huyện Văn Yên.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Tá hỏa phát hiện em bé hòn đá ở trong bụng mẹ suốt 15 năm. Các bác sĩ Ấn Độ đã không khỏi bị sốc khi phát hiện bào thai 4 tháng tuổi tồn tại suốt 15 năm trong bụng người mẹ. Người mẹ nói trên là một người phụ nữ 52 tuổi sống tại bang Maharashtra, miền Tây Nam Ấn Độ. Bà từng phải bỏ thai một lần cách đây 15 năm vì gia đình không thể cáng đáng thêm một đứa trẻ. Lúc đó, các bác sĩ sản khoa và bác sĩ phụ khoa đều xác nhận đứa trẻ đã được loại bỏ thành công. Thế nhưng, trong suốt nhiều năm qua, những cơn đau bụng dữ dội thường xuyên hành hạ người phụ nữ này. Tới 3 năm gần đây, bà nôn ói liên tục. Những lần đi khám, bác sĩ đều chỉ cho thuốc giảm đau. Cuối cùng, người phụ nữ tội nghiệp đã đến tìm một chuyên gia sản khoa uy tín tại Ấn Độ và ông đã phát hiện tình trạng hiếm thấy khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Do tình trạng bất thường của bệnh nhân nên chúng tôi đã tiến hành nội soi và phát hiện ra một bất ngờ khủng khiếp. Một đứa trẻ 4 tháng tuổi trong bụng người mẹ này. Chúng tôi bị sốc, điều này cực kỳ hiếm thấy. Chuyên gia trên cho biết. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đưa đứa trẻ trên lưu đã hóa đá trong bụng người mẹ ra trong một cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ. Khi thai được lấy ra, chính các bác sĩ cũng bị sốc vì kích thước của nó. Bào thai hóa đá đã gây tắc nghẽn đường ruột và chèn vào ống thực phẩm của người mẹ. Tuy nhiên, tử cung buồng trứng và ống dẫn trứng vẫn hoàn toàn bình thường. Mang thai hóa đá là một trong những hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Trên thế giới, tỷ lệ thai lưu hiện nay là khoảng 1 trên 11.000 ca. Phát hiện 263 đồng xu, 100 chiếc đinh trong bụng bệnh nhân. Masood Khan, 35 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tại đây, các bác sĩ Ấn Độ đã tiến hành nội soi dạ dày để chẩn đoán bệnh nhân. Các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi đã phát hiện 263 đồng xu và 100 chiếc đinh trong bụng bệnh nhân. Họ đã tiến hành phẫu thuật ngay lập tức và lấy tổng cộng 7kg dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Khan được cho là gặp vấn đề về tâm thần và không nói với gia đình và bạn bè về thói quen ăn kỳ lạ của anh ta. Bệnh nhân kêu đau bụng nên chúng tôi tiến hành nội soi dạ dày. Chúng tôi bị sốc khi phát hiện đồng xu, đinh trong dạ dày của anh ta. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp như thế này. Theo các bác sĩ, Khan là tài xế lái xe ba bánh và thường nuốt các đồng xu mà khách hàng trả cho anh. Người thân của bệnh nhân cho biết anh cho dấu hiệu trầm cảm và đây có thể là nguyên nhân khiến anh nghiện ăn vật bằng kim loại. Năm 2015, một trường hợp tương tự cũng được phát hiện tại Ấn Độ. Các bác sĩ đã lấy 40 đồng xu, 150 chiếc đinh và pin ra khỏi dạ dày của một bệnh nhân 34 tuổi cùng với chứng bệnh trầm cảm. 200 con gấu Bắc Cực cùng lúc đánh chén cá voi. Một nhóm du khách ở vùng Đông Bắc nước Nga bất ngờ nhìn thấy những cục băng trắng xuất hiện rất nhiều gần bờ. Khi thuyền tiến lại gần, tất cả du khách vô cùng hoảng hốt khi biết rằng những cục bông này hóa ra là gấu Bắc Cực. Ít nhất 200 con gấu Bắc Cực đã mò xuống đánh chém một con cá voi dạt bờ. Số lượng nhiều kỷ lục khiến du khách cảm thấy bất ngờ. Đó là cảnh tượng phi thường, chúng tôi bị choáng thật sự khi nhìn thấy cảnh 200 con gấu xuất hiện cùng lúc, một du khách nói. Các nhà khoa học nói rằng do băng ở hai cực tan nhanh nên gấu Bắc Cực phải sống trên đảo lâu hơn thường lệ. Với du khách, đây là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khi chứng kiến nhiều gấu tới vậy. Với những con vật gấu như Bắc Cực, cuộc chiến tìm thức ăn sẽ khốc liệt hơn nhiều và xác cá voi chẳng khác gì món quà với chúng. Gấu Bắc Cực là loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất trên đất liền. Gấu được trưởng thành có thể nặng tới 800kg, lớn hơn một loài gấu khác trên trái đất. Hiện nay có khoảng 3 vạn con sinh sống ở vùng Bắc Cực. Bãi biển biến mất suốt 12 năm đột nhiên xuất hiện chỉ trong một đêm. Một bãi biển ở Israel bị bão cuốn trôi cách đây 12 năm, đã được bồi đắp trở lại chỉ trong có một đêm trước sự vui mừng của người dân nơi đây. Được biết, bãi biển này bị cơn bão kỳ dị cuốn sạch đi vào năm 2005. Thế nhưng càng kỳ dị hơn khi người dân ở đây nhận ra đợt thời tiết lạ lùng vừa qua đã cuốn cát trở lại để người ta lại có thể đi dạo trên bờ biển tuyệt vời này. Người quản lý bãi biển cho biết, thời tiết bão bùng gần đây đã cuốn sạch những cục đá to đi và cơn bão Rian thì mang hàng tấn cát biển trở lại. Tôi không biết lần này bãi biển sẽ xuất hiện trong bao lâu, nhưng tôi khuyên mọi người ở gần đây nên đến thăm nơi này một lần trước khi nó lại biến mất. Hàng tấn cát được bồi đắp lại chỉ trong vòng có một tuần khiến nhiều người vui mừng. Một người dân nói, thật tuyệt khi bãi biển trở lại với người dân, đây là một ví dụ đáng kinh ngạc về sức mạnh của tự nhiên và mà cách bãi biển có thể thay đổi chỉ trong vòng có vài ngày. Bê đột biến có một chân vắt trên lưng ở Trung Quốc. Một nông dân ở Trung Quốc rất bất ngờ khi phát hiện con bê đực mới sinh có thêm một chân ở trên lưng. Con bê năm chân ra đời ở một trang trại thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc. Con vật dường như không bị ảnh hưởng bởi chiếc chân thừa ra và phát triển bình thường. Chiếc chân có cấu tạo hoàn chỉnh với móng vuốt chọc lên trên lưng con bê, ở ngay sau vai và thõng xuống về bên phải. Các chuyên gia cho rằng chiếc chân mọc thừa là kết quả của đột biến gen. Hội chứng mọc thừa chi được gọi là polymelia. Lúc đầu, hai bào thai song sinh dính liền hình thành trong bụng mẹ, nhưng một bào thai chết sớm trong quá trình phát triển và chỉ còn sót lại một chi trên mình cá thể sống khi chào đời. Một hội chứng khác cũng dẫn đến thừa chi là thân của bào thai chia nhánh ở thời điểm quá sớm trong lúc phát triển tạo ra phần chân dư thừa. Chủ con bê cho biết sẽ vui vẻ tặng con bê cho vườn thú để nhiều người khác có thể tham quan nó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.